Đế Bá, chương 296, Lão Quỷ 3, gocchuyenaudio.com, còn thiếu một loại tài liệu, đem tất cả tài liệu đều đưa đến trong tay Lý Thất Giả. Lý Xương Nhan đối chiếu danh sách thoáng cái, nói ra. Thiếu một cái gọi là thiên tế chứ, đây là heo sao? Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta thậm chí là phát động tất cả nhân mạch cũng không có tìm được loại đồ vật gọi thiên tế chứ này. Không tìm được cũng không kỳ quái, thứ này sinh tại thiên cổ thi địa. Người biết vật ấy, ít càng thêm ít. Lý Thất Giả cũng không kỳ quái, híp con mắt thoáng cái, sau đó nói với Lý Xương Nhan. Ta biết nơi nào có, đi, chúng ta đi mua một con. Lý Thất Giả mang theo Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ra tiểu viện, lại một lần nữa tiến nhập bên trong phố xá sầm uất náo nhiệt phồn hoa. Vốn là mua một kiện đồ vật không cần phô trương cờ trống lớn như thế, có điều, Lý Thất Giả là cố tình mang Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đi ra va chạm xã hội. Ở trên đường phố Thiên Cổ Thành, Lý Thất Giả ngoặt phải rẽ trái, ngay cả Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều theo bên người cũng bị hắn quấn đến có chút đầu choáng váng, đều sắp không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Đi ở trên đường phố Thiên Cổ Thành phức tạp như vậy, hơn nữa là ngoặt phải rẽ trái, quay tới quay lui, Lý Thất Giả lại như là xe ngựa chạy đường quen, khiến Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hỏi. Công tử đã từng tới Thiên Cổ Thành. Đối với Thiên Cổ Thành hẻm nhỏ đường nhỏ quen thuộc như vậy, thậm chí người sinh trưởng ở địa phương Thiên Cổ Thành cũng chưa chắc có thể so với Lý Thất Giả quen thuộc, khiến Trần Bảo Kiều cũng không khỏi kỳ quái. Bấm ngón tay tính toán liền biết, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Trần Bảo Kiều tức giận trắng mắt nhìn công tử gia của mình một cái, vũ mị nói không hết, phong tình nói không hết, tràn đầy dụ hoặc vô tận, nữ tử vũ mị đẹp đẽ như thế thật sự là làm cho tâm thần người chập chờn. Cuối cùng, Lý Thất Giả mang theo hai vị nữ tử đi vào một con hẻm rất nhỏ, ngõ hẻm này tọa lạc ở trong Thiên Cổ Thành to lớn, quả thực tựa như là ở vào chỗ sâu nhất trong hang chuột, bốn phía đều là tường cao, khắp nơi là cổ lâu huyền điện, để hẻm nhỏ này lộ ra đặc biệt âm trầm. Ở cuối cùng hẻm nhỏ chính là ngõ cụt một chỗ như vậy, đừng bảo là bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái, nếu như không phải Lý Thất Giả dẫn đường, chỉ sợ Lý Xương Nhan các nàng là đi không đến một chỗ như vậy. Khi đi đến cuối hẻm, lúc này Lý Xương Nhan các nàng mới nhìn đến nơi này thậm chí có một gian tiểu điếm dùng cửa gỗ rách dưới che chắn, cửa gỗ rách dưới chi chi rung động, giống như một trận gió thổi qua cái cửa gỗ rách dưới này sẽ ngã xuống. Lão Quỷ tiểu điếm, ở trên cửa hàng mặt tiền nho nhỏ treo một cái chiêu bài vừa cũ vừa nát, chiêu bài cũng không biết có bao nhiêu thời đại không có quét sạch qua, hiện đầy tơ nhện. Nhìn thấy tên tiệm dạng này, để hai người Lý Xương Nhan là nữ tử cũng không khỏi có chút sờn hết cả gai ốc, cảm giác sau lưng lạnh buốt, hình như nơi này thật sự có quỷ. Lý Thất Giả lại nhất phái nhẹ nhõm, mở ra cửa gỗ rách dưới, đi vào, Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều bề bộn bước đi vào theo. Các nàng cảm thấy thế này sao lại là tiểu điếm, quả thực giống như là tiến nhập mộ địa. Trong tiệm thập phần âm u, ngoại trừ bày một cái tủ bát không biết bao nhiêu năm ra, không còn có vật gì đó khác, sau tủ bát còn có một cánh cửa nhỏ, đen như mực cũng không biết đi thông ở đâu. Lúc, gocchuyenaudio.com, này, trước quầy ngồi một lão đầu ngồi ở sau quầy, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Lão đầu nhỏ gầy vô cùng, cả người khô quắt, xem xét bộ dáng của hắn, để bất luận kẻ nào cũng sẽ giật mình, hắn khô quắt giống một bộ thây khô, người không biết chuyện thật đúng sẽ tưởng rằng đây là một bộ thây khô nửa nằm tại đó. Lão đầu tóc rối bời, tựa như ổ gà, hắn ngồi nửa nằm ở sau quầy hàng, để cho người ta xem xét tưởng rằng là một người chết. Nhìn thấy chủ cửa hàng dạng này, hai nữ tử Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy chỗ này lạnh siêu siêu, để cho toàn thân người ta không thoải mái. Khiến trong lòng các nàng đều buồn bực, dạng địa phương vắng vẻ này, cửa hàng nhỏ như vậy, sẽ có người tới xem sao? Lý Thất Giả nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà gõ, tiết tấu chậm chạp kéo dài vô cùng, chậm rãi gõ tựa như là không cấp hồi âm. Cũng không biết Lý Thất Giả gõ bao lâu, lúc này lão đầu mới chậm rãi giật giật thân thể, tốc độ thân thể của hắn hoạt động rất chậm, nhìn tựa như cương thi. Động tác như vậy để trong nội tâm Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi rút hơi lạnh, thế này sao lại là giống người sống, nói rõ liền là người chết, động tác của lão nhân này tựa như là một bộ tử thi trăm ngàn năm không hề động qua. Cũng không biết bao lâu, lão nhân này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trợn hai mắt lên, làm Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều giật nảy mình, con mắt này là trắng nhiều hơn đen, lóe ra lục quang tựa như là quỷ nhãn, chuyện này thật sự là quỷ dị. Nếu như không phải Lý Thất Giả mang theo đến, Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều sẽ cho rằng, thế này sao lại là tiểu điếm, quả thực là chỗ quỷ ở mà. Lão quỷ tiểu điếm, lão quỷ phục vụ cho ngươi. Lão đầu chậm rãi nói, thanh âm của hắn u dài vô cùng, tựa như là địa ngục. Lão quỷ đang hữu khí vô lực nói chuyện, động tác như vậy, dạng ngữ khí này, để hai nữ tử Lý Xương Nhan đều cảm giác lão nhân này căn bản cũng không giống người sống. Ta muốn một đầu thiên tế chứ? Lý Thất Dạ ung dung nói. Lão đầu cũng không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái, động tác của hắn y nguyên cứng ngắc chậm chạp, chậm rãi nói ra. Lấy cái gì để đổi? Truyền kỳ cố sự như thế nào? Lý Thất Dạ cũng híp mắt nhìn vị lão đầu trước mắt này. Ở thời điểm này, lão đầu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn Lý Thất Dạ, trong nháy mắt cặp mắt của hắn thoáng cái lóe ra quang mang đáng sợ, ánh mắt lóe lên tựa như thiên địa thần quang, ánh mắt chợt lóe lên, sắc bén vô cùng, có thể xé ra hết thảy thiên địa, ngay cả Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều theo ở sau lưng Lý Thất Dạ cũng đông 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 liền lùi lại ba bước, các nàng còn không có thừa nhận đến ánh mắt chợt lóe lên này, nhưng mà các nàng lại cảm thấy ánh mắt chợt lóe lên kia trên có thể chạm thần, dưới có thể đồ ma, dạng đạo hạnh giống các nàng này, chỉ sợ là như sâu kiến. Lúc này Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, các nàng mới ý thức tới, lão đầu tự xưng lão quỷ này đáng sợ đến không phải là các nàng có khả năng phỏng đoán. Không được, lão đầu ở thời điểm này đã thu hồi ánh mắt giống như là buồn ngủ, hắn cứng ngắc chậm rãi lắc đầu. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn lấy lão đầu ung dung nói ra. Ta biết rõ, nơi này có ba loại đồng tiền mạnh, một thật giả. Góc truyện audio.com Truyền kỳ cố sự, 2, một câu tiên dân cổ ngữ, 3 tử thi. Ta có hai loại đồng tiền mạnh thật giả truyền kỳ cố sự, một câu tiên dân cổ ngữ. Người muốn chọn tiên dân cổ ngữ sao? Cách chương.